Tae luad calendam tantare van, Jesu gantae lam from yan. Vadom ben lam cha cum nyau ta vui ha. Nai tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình được bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là tự chữa bệnh bằng cách ăn uống ngũ cốc. Thưa quý thính hữu, trong quá trình sinh sống của con người, ai cũng phải đi qua con đường sinh lão bệnh tử. Giai đoạn bệnh tật là giai đoạn khó khăn nhất cho một người trước khi người ấy trở về với vũi đất. Và vì môi trường làm việc của tôi là bên cạnh các người già, nên tôi có dịp quan sát và chứng nghiệm được những sự học hỏi trong sách vở liên quan đến vấn đề này. Tôi nhận biết được rằng con người chúng ta với hạnh phúc và khổ cực, bệnh hoạn và sức khỏe, tự do và nô lệ chỉ tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trong đời sống và mọi sinh hoạt mưu sinh của mình. Sức hoạt động này đều do sự nhận hiểu về sự cấu tạo, cõi đời và bản thể vũ trụ, chứ chẳng phải nhờ một học hiệu nào hoặc một viện đại học nào có thể dạy cho chúng ta suy nghĩ một cách thấu triệt được. Và cuộc đời thật ra là một cảnh giới vô cùng tươi đẹp, mà đấng tạo hóa là cha của mọi loài sinh vật trong vũ trụ này. Chính đấng tạo hóa có khả năng chữa lành bệnh tật cho tất cả. Nhưng bệnh hoạn cũng như khổ cực, tội ác và các sự trừng phạt đều là kết quả của sự ăn ở trái với trật tự của vũ trụ mà ra. Thật ra, các quốc gia trên thế giới và nền văn minh của họ bị chính các nhược điểm nội tại của họ tàn phá, cũng như tất thảy những sự khổ cực và bệnh tật của loài người, kể cả tội ác đều do chính con người gây ra, do chính sự mù quáng cố ý của mình đối với luật thiên nhiên. Tất cả chúng ta đều là hoàng tử của đấng tạo hóa. Chúng ta nên nhận biết rằng chúng ta được ân phước vô cùng, được sinh ra trong cảnh ngắm hoa của trần giới. Nhưng phần nhiều chúng ta không nhận thức được điều đó và dùng chính tay mình hủy hoại mọi điều tốt đẹp. Đáng tiếc thay, nhưng nói như vậy không có nghĩa là vô phương chữa trị. Trái lại, thuật chữa các căn bệnh về tâm linh, về các vấn đề bên ngoài thì vẫn nằm trong lĩnh vực lương tâm. Chỉ cần con người quay về với Thượng Đế và dùng lương tri mình mà phán đoán và hành sự, thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, an lành với sự phù trợ của đấng toàn năng. Cũng như mọi tật bệnh về thể xác đều có thể chữa lành bằng những thức ăn mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho loài người từ thuở ban sơ, khai thiên lập địa. Điều này có ghi trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký. Thật vậy, thuật tự chữa bệnh cho người thật đơn giản, dễ làm, chỉ cần có ý chí. Và trong việc ăn uống giản dị bằng ngũ cốc, Đây là cách thực hiện quan niệm biện chứng và chỉ rõ con đường hạnh phúc do nơi sức khỏe. Con đường này mở rộng cho mọi người, bất luận kẻ giàu, người nghèo, kẻ thông thái, người chậm hiểu. Là một con đường rất đơn giản mà bất kỳ ai muốn thật lòng giải thoát mình khỏi những gian nan thống khổ về tật bệnh đều có thể thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cách ăn uống điều hòa bằng ngũ cốc và giữ cho tâm thần được an nhiên thư thả dù là ở trong nghịch cảnh. Và nên làm điều này trước khi bệnh tật tới thì tốt hơn, vì phòng bệnh bao giờ cũng dễ hơn là chữa bệnh. Đó chính là thuật trường sinh hạnh phúc vậy. Thuật này có thể chữa được mọi chứng bệnh tận gốc dù là bệnh nan y. Chúng ta nên tin rằng chẳng có bệnh gì là bệnh nan y nếu chúng ta biết sớm tự điều dưỡng cho mình bằng cách ăn uống ngũ cốc, tĩnh tâm và năng thể dục thể thao, cùng với đức tin đối với Thượng Đế là đấng tạo hóa của vũ trụ. Bởi vì trong cõi tự do hạnh phúc và công lý, không có bệnh gì là bệnh nan y, không chữa được. Chỉ cần chúng ta nhận ra được chỗ lầm lỗi của mình và nguyên nhân gây ra bệnh, rồi từ bỏ. Phải, nếu ta muốn làm y sĩ cho bản thân mình, thì ta cần phải xét lại bản thân, dùng tất cả lương năng để nghiên cứu, soi rọi tường tận bản chất thật của mình, từ đó tự mình dò tìm, thanh lọc và hoàn thiện cho chính mình. Với một lòng tin tưởng sâu xa rằng mình có thể đem cả thể chất lẫn tinh thần mà bước vào cõi tự do, hạnh phúc và công bình mà Chúa muốn ban cho mình. Trên đây là những điều tôi học hỏi được trong một quyển sách của bác sĩ Ozawa. Từ khi rời khỏi nước, tôi đã bị thất lạc. Vì thời gian có hạn, trong những bài tới tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một vài món ăn có thể giúp ích cho các bệnh nhân với bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp chẳng hạn. Xin kính chào quý vị thính hữu. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cảm ơn Chúa, tìm hiểu về đề tài Caleb, người theo Chúa hoàn toàn. Thưa quý vị, Caleb được mệnh danh là người thiện tâm của thời kỳ cử ước, là một nhân vật cầu tiến không ngừng, tuổi cao tác lớn, thay vì làm cho cuộc đời của Caleb lu mờ, song lại càng khiến cho ông càng nổi bật thêm. Caleb đã chứng minh rằng trên đường phục vụ Chúa không có hạn định nào về tuổi tác. Trong bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, Caleb vẫn được đáng cho chúng ta noi gương. Caleb chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng trong bất cứ lĩnh vực nào và phạm vi nào, vì ông có một bí quyết của lòng tin kính Chúa một cách sắc son. Đời sống tiến bộ của ông được gói gắm trong năm chữ rất đơn giản: ông hoàn toàn theo Chúa. Phúc âm cử ước, Dân số ký đoạn 14 câu 24. Caleb trong thời kỳ niên thiếu. Caleb xuất hiện trong thánh sử Israel với tư cách một nhân vật tương đối trẻ tuổi. Trong kinh thánh không đề cập đến Caleb trong thời kỳ niên thiếu, nhưng chỉ ký thuật sau đó cho chúng ta một cái nhìn rất rõ ràng và chính xác về nhân cách của Caleb lúc thiếu thời. Đối với Đức Chúa Giêsu thì Kinh Thánh cũng không nói gì nhiều về thời kỳ niên thiếu của Ngài trong 30 năm. Nhưng 3 năm rưỡi sau cùng là chức vụ của Ngài đã cho chúng ta biết tất cả những điều mà chúng ta cần biết về 30 năm quá khứ của đời sống Đức Chúa Giêsu. có một danh nhân đã nói, cơn khủng hoảng không tạo ra con người, nhưng luôn luôn cho chúng ta thấy rõ con người. Quả thật vậy, trước khi cơn khủng hoảng đám thuyền xảy ra, Phaolô chỉ là một tù nhân trong các can phạm. Nhưng sau khi bị đám thuyền, thì không còn ai chối cãi được rằng chính ông đã làm chủ tình thế. Khi cấp lãnh đạo và dân chúng tuyển chọn một quan trưởng thuộc chi phái Giu-đa vào 12 thám tử, thì Ca-lép được chọn, chứng tỏ rằng ông đã được sự trọng vọng thế nào rồi. Bởi vì dầu cho Ca-lép tuổi trẻ, nhưng ông có sẵn hai đặc tính rất nổi bật là lòng bất khuất, dũng cảm và tinh thần can đảm, là một đức tính quan trọng trong đời sống thuộc linh và rất hiếm có trong đời sống thuộc thể. Nhưng trong cơn khủng hoảng tại Ca-đê, Ca-lép đã tỏ ra ông có cả hai lý do. Vậy các người ấy thuộc cho Môi-se rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi, ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, này qua quả xứ đó đây. Mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó. Dân Amalek ở miền nam, dân Hethit, dân Jeburit và dân Amorit ở trong núi, dân Ganaan ở gần biển và dạp dài theo mé sông Giô-đan. Ca-lép bèn làm cho dân sự đương làm bầm cùng Môi-se miến lạng đi, mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Ca-lép cũng có một đức tin vững mạnh, không hề nao núng. Đức tin là một đức tính được xếp vào hạng cao trọng trong bậc thang giá trị của Đức Chúa Trời. Đức tin của Ca-lép nổi bật giữa bầu không khí nghẹt thở vì sự vô tín do bản phúc trình của phần đông thám tử. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh tường thuật rằng: nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình, đã dò thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đạn dò thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống gầy gòn. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Đứng trước một tinh thần quá tiêu cực của số đông thám tử đã tung ra bầu không khí tuyệt vọng, đức tin của Ca-lép đã chứng tỏ như thế nào? Chúng ta hãy xem trong Phúc Âm Cựu Ước Dân Số Ký đoạn 14 câu 7 đến câu 9. Hai người nói cùng cả hội dân Israel rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đạn do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ác sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho, ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chế giới loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chớ sợ chi. Là chúng ta nhận thấy được cái tinh thần tích cực, niềm tin và sự can đảm của Ca-lép ở trong Chúa. Bây giờ chúng ta xem cuộc đời của Ca-lép trong tuổi già. Tuổi già của Ca-lép không làm cho chúng ta nghĩ rằng cuộc đời xuống dốc, nhưng ông đã cung ứng cho chúng ta một quan niệm phấn khởi về khả năng của tuổi già. Đối với Ca-lép, tuổi già không làm cho ông suy yếu thối thác, trái lại càng thúc giục ông thực hiện công trình mới mẻ. Tuổi già của Ca-lép không phải là xuống núi, mà là vượt lên đỉnh núi cao hơn. Đây chúng ta hãy xem tiếp ở trong Phúc Âm Cựu Ước sách Giô-suê đoạn thứ 14 câu thứ 11-12. Rồi tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hầu lõ đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy hãy trao cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Amalek và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi. Caleb đã tỏ ra hai phần. Một là mạnh về phần thể chất. Hai là tinh thần mạo hiểm với đời sống tâm linh. Đây là ngọn núi mà bọn khổng lồ đáng sợ đang chiếm giữ. Không một ai có thể đánh bại nổi. Thế mà Caleb, một ông già văn xin hãy ban cho tôi ngọn núi này. Chứng tỏ rằng ông chấp nhận một công tác quan trọng và cương quyết đem lại sự chiến thắng nhất trong đời mình. Hãy ban cho tôi ngọn núi này là một khẩu hiệu, một tâm niệm quan trọng của tín nhân Cơ Đốc lớn tuổi và nhỏ tuổi. Có phải chúng ta đã đánh mất tinh thần hăng hái, sự nhiệt tâm và đức tin đích thực của đời sống tâm linh chăng? Có phải chúng ta có sự nghi ngờ và lưng chừng trong đời sống tin kính Chúa, không muốn chiến thắng sự yếu đuối, nguội lạnh của chính mình chăng? Có phải chúng ta muốn rút lui trước sự khó khăn, thách thức trong cuộc chiến giữa thiện và ác chăng? Hãy từ bỏ điều gì có tính cách ám ảnh tâm trí làm cho chúng ta có tính cách tiêu cực. Hãy can đảm mang giày xác vào và mạnh dạn xin ngọn núi nào đó để chinh phục cho danh Chúa. Hãy noi gương Caleb, hãy bắt chước đức tin can đảm của Caleb, hãy có tinh thần cầu tiến không ngừng như Caleb. Mục sư C.H. Nash là giám đốc đã từng huấn luyện hàng ngàn thanh thiếu niên và thanh thiếu nữ ra đời hầu việc Chúa. Khi ông được 70 tuổi, ông từ giã chức vụ giám đốc, nhưng ông không hề ở không. Năm 80 tuổi, ông nhận lời gọi mời phục vụ Chúa 10 năm nữa. Lúc ông 90 tuổi, ông cố gắng đọc xong 6 quyển sử ký. Và sau ngày sinh nhật 90, ông đã đưa cả hội chúng đông đảo vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện dâng hiến của ông. Nét đặc thù đáng chú ý về công nghiệp của Caleb là đánh đuổi được kẻ thù ra khỏi bờ cõi đất Canaan trong lúc cả hội chúng trẻ khỏe mạnh mà không tranh chiến với kẻ thù của họ được. Có hai lý do khiến cho người trẻ tuổi thất bại kẻ thù. Một là thiếu đức tin làm mất năng lực đưa đến thất bại. Hai là biếng nhác vì Giô-suê đã khiển trách các ngươi không chịu đi đánh sứ cho đến bao giờ. Bí quyết nào đã khiến cho Caleb, một ông già, được thành công trong khi tuổi trẻ thất bại? Chúng ta hãy xem trong sách Giô-suê đoạn 14 câu 8. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tôi. Bí quyết mà Caleb đã có được sự thành công là ông trung thành với Đức Chúa Trời. Đến nỗi Môi-se đã phải nhiều lần tán dương đức tính và lập trường của Caleb trong câu thứ 9 rằng: ngày đó Môi-se có thề mà rằng, quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sáng nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời ta. Và những lời chứng hùng hồn nhất xuất phát từ miệng của Đức Chúa Trời đối với Caleb rằng: kẻ tôi tới ta là Caleb, không đồng làm cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 12 thám tử đã đi dò thám xứ Canaan trước khi họ đi vào đó, nhưng mà chỉ có 2 thám tử được vào xứ đó là Giô-suê và Ca-lép, vì cả họ đã trung thành với Chúa. Còn lại 10 thám tử kia và cả dân Israel đều bị ở lại, ngoại trừ con cha của họ, tức là thế hệ trẻ vào được xứ mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, có phải trong đời sống tâm linh của chúng ta còn có những kẻ thù chưa chịu rút lui chắc? Có phải chúng ta quá nhún nhường đối với những tên khổng lồ đang cười chế nhạo về sự cố gắng yếu ớt của chúng ta đối với chúng chăng? Nếu quả thật vậy, thì đời sống chúng ta có những lĩnh vực không vâng phục theo ý Chúa. Một chỗ nào đó chúng ta còn giữ lại theo ý riêng của mình. Một chút gian dối nào đó đang ngự trị trong cuộc đời dâng hiến của mình cho Chúa. Một điều gì đó làm trở ngại sự lưu thông về thần lực của Chúa Thánh Linh. Bí quyết thành công của Ca-lép cũng dành cho bất cứ ai là tín nhân Cơ Đốc thật sự theo Chúa và vâng phục Ngài một cách trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, là một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải trung thành hoàn toàn, trung thành trọn vẹn và trung thành suốt cả cuộc đời của chúng ta trong Chúa, thì chúng ta sẽ được thành công trong cuộc đời ở trần thế và được sự cứu rỗi của Chúa ban cho trong ngày mà Ngài sẽ trả lại. Đối với quý vị là những người chưa phải là tín nhân Cơ Đốc, chúng tôi khuyên mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Trời, hãy tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ ban cho quý vị có sức mạnh để quý vị có một đức tin, có sự can đảm chiến thắng tội lỗi, chiến thắng mọi sự yếu đuối cám dỗ trong đời này, để đứng vững ở trong đời sống tin kính Chúa và nuôi hy vọng về sự cứu rỗi đời đời mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta trong ngày mà Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này. Amen.
Oh.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.